This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ, thương xin kính mời quý vị đến với chương trình Luật Di trú với luật sư Cao và anh Biểu Hiển. Đầu dây bên kia, thương xin kính chào anh Biểu Hiển ạ. Và xin chào luật sư Cao.
Dạ vâng, mời cô xin chào.
Dạ vâng.
Thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Và thưa quý vị, trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì có điều hơi lạ là thay vì chúng tôi đang ngồi ở vùng Plano, vùng Dallas, thì chúng tôi đang ngồi ở Asia Times Square, vùng Grand Prairie Arlington, và làm việc trực tiếp qua một cái hệ thống rất là đặc biệt của đài. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi đang on air trực tiếp cùng với đài của Dallas để cùng nói chuyện với tất cả quý vị về chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Trước tiên hết thì cảm ơn chị Thu Hương, phải không ạ? Rất là nhiều đã giúp chúng tôi ngồi ở đó để mà canh cái đài và canh cái chương trình, cũng như là để đón những cái cú điện thoại của tất cả quý thính giả gọi vào. Từ phòng ghi âm của đài ở vùng Arlington, Grand Prairie, Bửu Hiển cùng với luật sư Michael Cao xin trân trọng gửi lời chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Và thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một chương trình và có sự trực tiếp có mặt của luật sư Michael Cao trong phòng ghi âm để trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến Luật Di trú và Nhập tịch ở tại thành phố Grand Prairie, Arlington, Dallas, Fort Worth, v.v. Thưa tất cả quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình thì xin được phép 5 phút để Bửu Hiển chia sẻ một vài cái thông tin rất là đặc biệt. Như quý vị đã biết là vài tuần qua thì Bửu Hiển đang đi công tác ở xa và về đến tận Việt Nam để mà dạy học cho một số các em du học sinh của văn phòng luật sư của chúng tôi. Và chúng tôi rất là hân hạnh và chia sẻ cái niềm vui này cùng với gia đình của hai học sinh vừa mới đậu phỏng vấn. Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Một em đó thì đang du học ở tại Canada. Và từ Canada thì văn phòng luật sư của chúng tôi đã làm hồ sơ cho em phỏng vấn ở tại Canada và đi qua Mỹ đi du học. Tức là em học sinh này là từ Việt Nam qua Canada đi du học và sau đó từ Canada chúng tôi làm hồ sơ để cho em đi du học, đi vô Mỹ đi du học. Và Huy đã đậu cái visa này. Xin chúc mừng Huy cùng với gia đình của chị Thảo và chúc Huy sẽ có những năm học rất là thành công tại Hoa Kỳ. Người thứ hai, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng, đó là một em học sinh từ ở miền Bắc của Việt Nam, em học sinh từ Hải Phòng. Em tên là Huyền, đã phỏng vấn ở tại thành phố Sài Gòn và đậu phỏng vấn du học và đã sắp sửa qua Mỹ, thành phố Boston, Massachusetts để học cùng tại Boston University. Đây là hai trường hợp rất là đặc biệt mà chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến gia đình. Và đây là cái niềm hạnh diện mà chúng tôi xin được phép để chia sẻ với luật sư Michael Cao ngồi đây luôn. Ngày hôm kia thưa quý vị, có một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn, là vào sáng thứ ba ở tại thành phố Houston, Sở Di trú và Nhập tịch của Hoa Kỳ, văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi, và có chính thức là luật sư Michael Cao đi ra tòa hay là ra Sở Di trú Nhập tịch để mà thực hiện cái buổi phỏng vấn của một trường hợp, đó là change of status, tức là đổi diện, ở một người đi du lịch ở bên Mỹ này và gặp người phối ngẫu và cưới nhau và ở lại. Mới nghe thì quý vị thấy là chuyện này nó bình thường. Tại sao mà hôm nay Bửu Hiển lại nói là đặc biệt, là bởi vì thưa quý vị, hai người này đều là phụ nữ, tức là đây là một cặp đôi đồng tính. Và sau khi nộp hồ sơ, Sở Di trú chính thức ngày hôm qua đã cho cái visa đậu, cái green card đậu cho cái trường hợp đồng tính người Việt Nam. Thưa quý vị, tất nhiên là chi tiết hồ sơ chúng tôi không thể nào chia sẻ đến quý vị được, bởi vì đây là cái trường hợp cá nhân của mỗi một người khách hàng. Nhưng chúng tôi đem cái câu chuyện này ra để chia sẻ với tất cả quý vị, là bởi vì tất cả quý vị đã nghe những cái câu chuyện này nhiều lần bởi luật sư Michael Cao, bởi văn phòng của chúng tôi, về một cái luật lệ là nó có cho phép những người đồng tính kết hôn và người đồng tính có được quyền bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình ở lại Mỹ này. Quý vị đã nghe những tiền lệ, nhưng luật lệ, nhưng nghe bây giờ thì thưa quý vị, chính thức là văn phòng chúng tôi đã làm được một cái tiền lệ, tức là đã xảy ra chuyện này rồi, là chúng tôi đã chính thức nhận một hồ sơ và hai người này là hai người đồng tính và đã thành công cái hồ sơ này. Luật sư Mai Ngọc Cao có thể cho Bưu Huyễn cùng với thính giả biết thêm một chút xíu về cái buổi phỏng vấn đặc biệt này không ạ?
Dạ vâng, cái vấn đề mà hồ sơ nó gọi là adjustment of status là thông thường là một người ở đây du học sinh hoặc là du lịch, đôi khi trong lúc người ta đang ở đây đi du lịch, đang đi du học thì người ta quen một người thông thường là người ở đây là có quốc tịch, người vợ, người chồng gì đó có quốc tịch, rồi sau khi người ta làm giấy kết hôn thì người ta bảo lãnh. Thì mà cô văn phòng làm rất là nhiều những hồ sơ này, hầu hết là tuần nào cũng đi những cái phỏng vấn này. Tuy nhiên là như anh Bùi Hiện đã trình bày thì ngày hôm qua, đó là cách đây hai ngày rất là đặc biệt ở với bên sĩ chú Houston, là Michael đã tham dự, như là anh Bùi Hiện đã trình bày, một cặp đồng tính và đã chúc mừng và đã lấy được cho thẻ xanh cho một người đã xin thẻ xanh và người kia có quốc tịch đứng ra bảo
lãnh. Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị, đây là những cái thông tin mà mới nhất mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chúng tôi rất là hãnh diện là văn phòng luật sư đã lo được những cái hồ sơ này, chính thức đã lo được những hồ sơ này. Thưa quý vị, đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi gửi đến quý thính giả. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được phép mở đường dây điện thoại để mời quý thính giả cùng gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với luật sư Michael Cao, đặt những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ, cũng như bất cứ những câu hỏi nào về hồ sơ bảo lãnh người thân của quý vị ở tại Việt Nam, hay là đặt những câu hỏi liên quan đến những cái phỏng vấn ở tại thành phố Sài Gòn với lãnh sứ quán Mỹ. Với cái kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở tại Việt Nam, hy vọng là chúng tôi sẽ giúp và trả lời, chia sẻ những kinh nghiệm này để giúp cho người thân của quý vị có những buổi phỏng vấn thành công hơn ở tại thành phố Sài Gòn.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ trả lời cho quý vị nghe về những cái chương trình, những câu hỏi về di trú cũng như là du học. Đầu dây bên kia thương xin kính mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có xin lỗi, có phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin mời chú cho biết quý danh ạ.
Xin chào Thu Hương, chào luật sư Michael Cao, chào Bửu Hiển.
Dạ vâng,
tôi tên
dạ.
là Phiên Nguyễn. Tôi có một người bạn, họ đi định cư ở Mỹ này. Họ ở bên này được 2 năm rồi, nhưng mà họ có thẻ xanh 10 năm rồi. Bây giờ ý tôi muốn hỏi là, tại vì họ về Việt Nam bây giờ đã được 7 tháng rồi, thì ý tôi muốn hỏi là khi người ta có thể mua vé máy bay trở lại Mỹ được không? Còn cái thứ hai, nếu không được thì phải làm giấy tờ như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng chú, nó là như vậy ha. Thường thường Michael khuyên là một người thẻ xanh, trước nhất là đừng đi hơn, nếu mà được đừng đi hơn 6 tháng. Tại vì nếu mà đi hơn 6 tháng là mai mốt sẽ có thể bị trục trặc khi mà thi vô thi quốc tịch. Tuy nhiên là Michael lúc nào cũng nói là một người thẻ xanh không nên đi hơn 1 năm. Tại vì khi mà đã đi hơn 1 năm là cái thủ tục nó thay đổi, mà khi mà vô lại Mỹ cái sự khó khăn nó khó hơn rất là nhiều. Và rất có thể là mình phải yêu cầu tổng lãnh sự cấp cho mình một cái visa đặc biệt để vô ngược lại với Mỹ, nếu mà mình ở nước ngoài quá một năm mà không có cái re-entry permit. Trong cái trường hợp này, Michael khuyên chú, nói cái người bạn của chú là vì nó là 7 tháng vô Mỹ được bình thường, không gì cầm cái thẻ xanh là vô được Mỹ, không có sao hết. Nhưng nếu mà được né cái trường hợp mà mình quá một năm, dạ.
Yeah. Dạ, vâng, rồi cảm ơn luật sư Cao nhiều. Cảm ơn biểu hiện, cảm ơn
dạ.
Cảm ơn, dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, thương xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây, và vẫn số điện thoại là 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào. Xin mời vị thính giả trên đường dây và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, luật sư tôi tên Long, mà tôi muốn hỏi luật sư, mà tôi có bảo lãnh cho má tôi vào tháng 7 năm rồi á, thì giấy tờ coi như nó đã làm bổ túc tài chánh với làm cái BS 261 rồi. Thì cái thời gian mình chờ khoảng bao lâu nữa nó được cái bước gì kế tiếp chưa luật sư?
Dạ vâng, một khi mà ở bên cái thủ tục ở bên trung tâm visa mà hoàn tất, coi như là xong hết nha. Nghĩa là mình nộp đầy đủ giấy tờ, cái đơn DS-260 luôn nha. Nhớ phải làm hai đơn 260. Ngoài cái bảo trợ tài chính, ngoài cái vấn đề lý lịch tư pháp, những cái giấy tờ bên Việt Nam, copy hộ chiếu này kia vân vân. Miễn sao là mình làm đầy đủ thì hy vọng không bao lâu nữa người ta sẽ chuyển hồ sơ về Sài Gòn để sắp xếp hẹn ở phòng dẫn. Thường mình cứ nhắm là cứ năm là đi phỏng vấn, thì nếu mình nộp tháng 7, 23 thì cỡ tháng 7, 24 như gần đây, thì theo Michael thấy là sĩ chú người ta hơi chậm chút xíu, gần đây là bà lãnh bao má cỡ 13, 14 tháng đâu đó, nó hơi chậm chút xíu, dạ.
Dạ, mình phải làm cái form gì 260 nữa hả luật sư?
Dạ, mình nên làm theo cái sự hướng dẫn của khi National Visa Center gửi cái sự liên lạc với mình, nghĩa là lá thư, email hay gì đó, thì mình làm theo cái sự hướng dẫn của ta, mà nếu mình làm đúng theo cái sự hướng dẫn thì là người ta sẽ chỉ mình là mình phải có làm cái đơn DS-260 kèm theo cái bộ hồ sơ. Dạ.
Ồ, vì bữa hổm họ kêu mình làm cái DS-261 trong 2020.
261 là để quyết định là ai đại diện hồ sơ, 260 là xin những cái lý lịch của thông tin của người được bảo lãnh.
Ồ, DS-260 hả luật sư?
Dạ, 260 mình điền trên mạng nha, nhớ điền trên mạng, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều hơn luật sư.
Dạ, dạ, ông chị anh Long, dạ.
Dạ vâng, anh Long đã gọi vào chương trình và mời anh biểu hiện. Có rất là nhiều vị thính giả trên đường dây. Không biết là anh biểu hiện có muốn bổ sung gì không?
Dạ không, chúng ta cứ mời tiếp tục chị Thu Hương nhé. Và sau đó dạ, thì vâng, chương trình sẽ kết thúc vào đúng 3 giờ 50.
Dạ vâng, Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ,
hello.
Xin chào ạ, xin cho biết quý nhân ạ.
Tôi tên Đan ạ. Tôi có hai câu hỏi, nhưng mà một câu thứ nhất á, là tôi có một người bà con mà ông cụ của người ta bảo lãnh cho người ta mà được 8 năm thì ông cụ mất. Rồi sau khi ông cụ mất á, thì tất cả cái hồ sơ tôi bây giờ không, nó im lìm luôn. Như vậy á, cái trường hợp đó có thể bây giờ bà cụ thì còn ở bên này. Như vậy bà cụ có thể làm lại cái hồ sơ mới được không ạ? Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái người mà được bảo lãnh hồi xưa, bây giờ người ta đi qua bên đây, người ta đi du lịch, bây giờ người ta có thể marry với bất cứ một người nào bên này dễ dàng không hay là không được?
Ok, dạ. Câu hỏi đầu tiên nha, là của dạ, là bây giờ nếu một người đứng ra, mà cái này hồ sơ là ba má có quốc tịch bảo lãnh như con, có gia đình hay không có gia đình?
Có gia đình mà okay, dạ, chồng thì chồng của người ta bị chết trước rồi.
Là bị sao?
Bệnh á, cái chồng của họ bị bệnh chết á, chồng của bà chị bị bệnh chết á.
Dạ vâng, dạ vâng. Trong cái trường hợp này, khi mở hồ sơ là ba có quốc tịch và lãnh cho con gái có gia đình là diện F3. Khi mà chồng bị bệnh, nghĩa là con rể đúng không? Bị bệnh, qua đời thì nó chuyển thành F1. Tuy nhiên là khi người đứng ra bảo lãnh là ba, đứng ra bảo lãnh có quốc tịch, qua đời thì đối với sở di trú là cái hồ sơ nó chết luôn, chết theo. Tuy nhiên, nếu mà trong cái trường hợp mà người đứng ra bảo lãnh qua đời mà cái hồ sơ đã được approve rồi nha, là đã được sở di trú chấp nhận rồi, mà nếu mà nộp năm 2000 cách đây 7-8 năm thì rất có thể là hồ sơ đã được approve rồi nha. Thì nếu được approve rồi thì mình có thể là xin sở di trú, xin phép sở di trú để thay thế cái hồ sơ, nó gọi là humanitarian reinstatement, thay thế kiếm một người trong nhà, có thể là vợ, có thể là con cháu gì đó, vân vân mà đủ khả năng để đứng vô thay thế bác trai, là tại vì mình sẽ làm theo đúng cái thủ tục, nộp cái đơn I-864 kèm theo những cái bằng chứng vân vân và kèm theo những cái bằng chứng xác nhận là nếu mà hủy cái hồ sơ thì gia đình ở Việt Nam bị ảnh hưởng sao, này kia vân vân, đã đợi bao nhiêu lâu ở Việt Nam không còn ai nữa, này kia vân vân. Thì nếu mà mình thuyết phục được cho sở di trú và thấy rằng là cái trường hợp đó là nên để cho người nhà thay thế để tiếp tục cái hồ sơ, tại vì rất là tội nghiệp, là humanitarian, là nhân đạo.
Dạ.
Thì cái ý của mình là vì nhân đạo thì sở di trú nên tiếp tục hồ sơ. Cái đó là cái xin thay thế cái hồ sơ để tiếp tục. Có thể là sở di trú đồng ý, có thể là sở di trú không. Nó có thể mất cỡ 5-5.5, tùy sở di trú nha. Trong cái trường hợp thứ nhì là Michael thường nói, một người có thể là rất là nhiều người bảo lãnh cũng được. Nghĩa là một người có thể là ba bảo lãnh, má bảo lãnh, anh bảo lãnh, vợ bảo lãnh, con bảo lãnh. Cái nào tới trước, giải quyết trước. Trong cái trường hợp mà một người con đang có hồ sơ bảo lãnh mà đang đi chơi ở bên Mỹ, ví dụ du lịch được 2 tháng rồi đi Grand Canyon, đi Vegas, đi này đi kia, New York, LA, xong rồi về tới Dallas, xong rồi quen một người, ví dụ đó, đang đi chơi về quen một người, rồi sau đó người ta quyết định là cưới xong rồi cái người mà ở đây có quốc tịch nói quyết định là thôi xong, bảo lãnh ở lại luôn, thì trong cái trường hợp đó mình có thể làm nha, nó gọi là adjustment status, là đổi ý là từ du lịch đổi ý thành thường trú nhân luôn, thì mình có thể làm hồ sơ mà phỏng vấn ở đây luôn. Thông thường nó có 3-4 tháng đi phỏng vấn nếu mà mình nộp hồ sơ, và cái hồ sơ đó thì có thể làm được. Dạ.
Dạ vâng, rồi, dạ tôi cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đan đã gọi vào chương trình, và chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello, xin chào.
Chị ơi, cho em hỏi Michael Cao một cái, giống như em có một đứa cháu á,
dạ,
nó đã đi du học last year rồi, nhưng mà hè này nó đi về Việt Nam. Thì khi mà nó muốn cái renew cái visa lại đó, thì trên cái hồ sơ nó có ghi là mình có giấy tờ bảo lãnh hay không. Thì em mới nộp cái hồ sơ bảo lãnh bố mẹ nó thì tháng 11. Thì như vậy là em say yes hay là em say no?
Okay.
Tại vì em không biết là sở cư trú có nhận được chưa thì em không biết.
Ok, nào, cái này một lần nữa nha. chị nên tới nhị. Ok, cái câu hỏi hỏi là bé, ok, bé là du học sinh, là em trai của chị chắc, em gái của chị chắc, đúng không?
Là cháu trai đi du học mà em bảo lãnh bố mẹ, giống như em là em của đứa du học.
Ok, yeah. Mình nên rất là cẩn thận, tại vì nếu mà có, mình phải nói có.
Okay. Yeah.
Mà không thì mình nói không. Ok, nghĩa là cháu của chị, đúng không?
Dạ.
Trong cái trường hợp này, nếu mà về Việt Nam, thường thường cái thủ tục đi du học, mà nếu mà về Việt Nam lại anh Bùi Huyền muốn...
đa phần đó thì đi du học, mà sau này khi mà điền cái đơn đó, Bùi Huyền, cái đơn nó vừa mới thay đổi cái cách xin cái visa mới đó trở lại. Nhưng mà Bùi Huyền ráng nhớ là hình như trong cái đơn này không có hỏi vấn đề này chị ạ. Nhưng mà rất có thể là Bùi Huyền sai, Bùi Huyền không có dám chắc lắm. Nhưng mà chị, cái đơn này chị điền là đơn gì vậy chị?
Ờ, tại mẹ của cháu mới gọi qua điền cái đơn để mà đi giống như cho cháu đi phỏng vấn gia hạn cái visa lại á.
Nhưng mà bé giờ đang ở Việt Nam đúng không?
Dạ, bé nó mới về Việt Nam được 4 ngày.
Ok, yeah. Cái thủ tục này nha, Michael khuyên nó là vậy ha. Nó cũng giống y như là phỏng vấn lần đầu tiên. Cũng xin lại cái E20 mới, cũng xin lại cái lá thư của người counselor ở trong trường. Cũng xin đầy đủ điểm, cái điểm ở bên này, mấy cái transcript này kia vân vân nha.
Dạ.
Khi mà đi phỏng vấn thì đương nhiên mình có cách nói chuyện, là tại người ta hỏi học bên nước sao rồi này kia vân vân, thì ok điểm khá này kia vân vân. Nhưng cái điều quan trọng nhất, nếu người ta hỏi mình phải trả lời, nếu mà người ta bắt điện ra thì mình phải điện ra thiệt nha, đừng có nói dối.
Yeah.
Cái điều quan trọng là
dối. Thì khi mình điện mình say yes thì nó có ảnh hưởng tới cái interview của nó nhiều không anh?
Actually it could, yeah, nó có thể ảnh hưởng cái hồ sơ. Là tại vì nếu mà bé đã có hồ sơ định cư đúng không, thì có thể là ba má có ý định và bé đi theo ba má, mà nếu mà đi theo ba má thì nó có thể là có ý định định cư, nó có thể ảnh hưởng hồ sơ. Nhưng mà theo Michael thấy, nó trong cái trường hợp mà một người du học sinh về là Việt Nam phỏng vấn thì cái xác suất đầu mà đi qua lại để học tiếp nó rất là cao, miễn sao là mình mang đầy đủ giấy tờ, mang lá thư luôn của counselor ở trong trường. Dạ, anh Bùi.
Thêm cái điểm
thì em
này
có mình... gửi cái counselor có điểm, có E20 với lại giống như cái receipt em đóng tiền cho cái năm tới luôn rồi, approve everything rồi.
Thì như thế này nhá, Huyền cũng khuyên chị nên nghiên cứu thêm, mà nếu chị không có nghiên cứu kỹ lắm thì chị nên liên lạc bằng một văn phòng luật sư nào đó chuyên, hay là chị có liên lạc cho chúng tôi thì xin mời nhá. Theo như Bùi Huyền biết về vấn đề du học sau này đó, là không có đi phỏng vấn lại mà chỉ điền cái đơn để xin cái visa mới thôi. Cho nên là câu hỏi của chị Bùi Huyền thấy nó hơi có nhiều cái nó không đúng lắm. Rất có thể là người Việt Nam đang không hiểu chuyện gì đó, hay là người Việt Nam đang đi một cái dịch vụ nào đó rồi họ vẽ đủ thứ chuyện ra để họ lấy tiền gì đó thêm. Khi một du học sinh trở về Việt Nam và cái visa hết hạn, gần đây thì lãnh sự quán Mỹ và tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội, lãnh sự quán ở trong thành phố Sài Gòn, tòa đại sứ thì nằm ở Hà Nội, họ yêu cầu họ không có phỏng vấn nữa, mà họ chỉ điền cái đơn nộp tất cả giấy tờ đến và họ sẽ renew cái visa, họ sẽ gửi trở về cái visa mới. Không cần phải đến gặp mặt nữa, chỉ trừ trường hợp nào mà họ thấy cái gì đó đặc biệt, họ yêu cầu lại phỏng vấn thì lúc đó mới trở lại gặp họ. Cho nên là cái bước đầu tiên nó khá là dễ dàng, chừng nào mà chị bị cái bước thứ hai đó, thì tức là nộp gửi giấy tờ lên mà không đúng gì đó, thì họ sẽ yêu cầu đến lãnh sự gặp mặt. Nhưng mà chị nên hỏi kỹ lại vấn đề này với người thân của chị ở Việt Nam nhé, là tại sao phải cần đi phỏng vấn lại hay nữa. Đúng ra bây giờ theo cái thủ tục bây giờ là chỉ cần nộp đơn vô.
Tại vì đứa em nó nói là tại vì khi mình nộp cái hồ sơ lên á, nhiều lúc á nó đầy đủ thì nó ok, nhưng mà nhiều lúc nó đầy đủ hoặc nó thắc mắc cái gì á thì lúc đó mình không có giải thích được thì sợ nó say no, thành ra muốn interview thì trực tiếp vậy. Em thành ra em cũng không biết cái nào nên hay không nên.
Đây là cái kiểu tư vấn của những cái dịch vụ ở Việt Nam đó chị. Đây là cái cách tư vấn của dịch vụ Việt Nam. Và tất nhiên họ nói như thế xong rồi thì mình phải cần họ, rồi họ sẽ làm đơn này đơn kia, họ lấy tiền thêm. Thưa chị, nếu một em du học sinh mà về Việt Nam về thăm gia đình trong mùa hè, mà em học sinh đó ở Mỹ học rất là tốt, tất cả mọi chuyện rất là bình thường, không có bao giờ bị phạm luật, thì không có lý do gì họ từ chối cả.
Vậy anh. Vâng. Tại cháu cũng có giấy tờ mới làm nó nên cũng sợ đủ thứ nên cũng không biết thế nào.
Nếu vậy, nếu vậy thì chị nên tìm một văn phòng luật sư ở đó chuyên về cái này đó, thì chị lấy cái hẹn gặp nói chuyện nhé.
Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Alo, dạ có phải mình không ạ?
Dạ, xin chị cho biết quý danh ạ.
Quảng Xuân đó, Thu Hương.
Dạ, xin mời chị.
Chào Thu Hương. Chào luật sư Michael Ca với chào anh Vũ Hiển. Dạ có một cái câu hỏi này nè. Hôm bữa thì Quảng Xuân có đi renew cái thẻ xanh đó. Thì tháng 7 này là nó hết hạn. Ngày tháng 7 hay tháng 8, như tháng 8 hết hạn, thì khi mình renew thì cái người, cái nhân viên mà làm lăn tay rồi chụp hình lại, thì cổ nói rằng là cổ đã gia hạn ở phía sau cái thẻ xanh đó rồi cho một năm. Để just in case, giống như mình không có nhận kịp thì mình có thể muốn làm gì làm đi đâu cũng được. Thì mình lập ra phía sau mình coi ở trên cái một cái làn màu nâu thì có hiển thị cái ngày tháng năm lên. Nhưng mà cái đó thì đối với ra vô xuất nhập cảnh thì được, nhưng mà không biết hãng máy bay họ có chịu cái chuyện đó hay không hả luật sư? Và đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thí dụ như một gia đình ở Việt Nam đi được bảo lãnh, nhưng mà vì lý do gì đó mà Mỹ đã từ chối, tức là đưa giấy trắng rồi, coi như là họ nghi hồ sơ có vấn đề, rồi cái gia đình nó đã bị từ chối, thì sau này con của cái người đứng chủ đơn gia đình, tức là người mẹ hay người cha, thì cái người con có xin đi du học được hay không, có bị khó khăn gì hay không ạ?
Ok, câu hỏi đầu tiên là khi mà có đại sinh 2 năm, sinh 10 năm, nó có quá đơn hoặc là nó đã bấm ở trong đó là nó gia hạn quá thêm một năm nữa, thì bây giờ mình chưa có thẻ xanh 10 năm, coi như là mình đã gia hạn lại cái thẻ xanh 2 năm đúng không chị? Thì
dạ không, tập... dạ không, thẻ xanh 10 năm, gia hạn 10 năm nữa, thì họ nói là họ cho thêm một năm phía sau để trong trường hợp mình không nhận kịp mà mình có đi đâu thì vẫn có thẻ xanh để sử dụng.
Ok, well, nếu mà thẻ xanh 10 năm thì nó còn dễ hơn nữa. Ok. Nghĩa là cái vấn đề, cái câu hỏi hai phần là nếu mà vô lại nước Mỹ cầm cái thẻ xanh mới là cái hóa đơn, cái thẻ xanh hết hạn mà cái hóa đơn thì vô lại Mỹ không thì vô được. Tại khi nó bấm vào trong hệ thống nó biết là mình người đó, cái đó là người ta sẽ cho mình vô.
Dạ,
cái thứ nhì là hãng máy bay nó có...
Không phải là vô được hay không mà là cái hãng máy bay nó có cho mình lên hay không, do lên
thì là,
máy bay.
Thì là câu hỏi thứ nhì là giờ hãng bay máy bay nó có làm có dễ hay không? Thì đối với Michael không có biết gì ấy. Tùy hãng máy bay mà tùy cái sự hiểu biết của người ta. Thông thường là những hãng máy bay, những này những kia người ta đòi hỏi 6 tháng có hạn. Nhưng mà khi mà trong cái trường hợp này người ta nhìn vô, người ta không biết là có phải đúng là dài hạn 1 năm hay không. Cái đó tùy chị, em không biết rồi. Tại vì đó nó không có liên quan tới luật của sở hữu trú, mà cái đó là liên quan tới danh sách của mỗi một công ty hãng bay. Nó khác nhau chị, Michael không biết. Michael
xin
lỗi. Là cái phần thứ nhiệt.
Dạ, còn cái câu hỏi mà hồi nãy hỏi là gia đình mà bị từ chối rồi thì sao thì người con có đi được?
Dạ, ăn thua là cái lý do bị từ chối là gì? Okay. Nó rất là quan trọng. Thông thường là nếu mà bị từ chối là toàn là bị fraud. Fraud là nói giả dối với chính phủ Mỹ. Cái đó nặng. Ví dụ như bị từ chối mà giống như là bị bệnh trong nhà, bị lao, bị gì, bị đó mà, hay là hồi trước nó có vụ mà HIV mà nó không có cho vô thì... cái đó thì nó không ảnh hưởng cho mấy đứa con cháu. Tuy nhiên nếu mà ba má bị fraud thì mấy đứa con vô nó có thể ảnh hưởng vô cái hồ sơ. Tuy nhiên nếu mà trong cái trường hợp mà ba má bị giả dối, nếu mà người ta quyết định là giả dối mà trả lại hồ sơ đó, thì nếu mà mấy đứa bé còn nhỏ, đúng không, mình có thể là nói là hồi đó ba má tôi đúng có thể làm gì đó, không biết đúng hay sai, nhưng mà hồi đó tôi chỉ có 10 tuổi 12 tuổi sao mà đổ thừa tôi được, đúng không, bây giờ tôi lớn rồi tôi đâu có biết về cái vụ ba má, đúng không, thì cái đó mình vẫn có thể chứ.
Dạ, cảm ơn luật sư
rất
nhiều. Xin chào
luật sư. Lời khuyên của Bưu Hiển dành cho chị Xuân là cứ thử, không thử thì không biết được.
Cảm ơn rất nhiều, chào anh Bưu Hiển.
Chào chị Quang Xuân nhé. Và chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ,
xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em là tên Thủy.
Dạ, chào chị Thủy.
Dạ, em có một câu hỏi là bây giờ hiện giờ má em đang đi dịch qua bên này, má em đang hiện tại là đang ở đây, rồi em mới có quốc tịch, bây giờ em muốn bảo lãnh cho má em, cũng tại vì muốn má em muốn ở đây, nhưng mà một phần là em muốn hỏi luật sư là bây giờ hiện tại là em còn hai đứa em trai, năm nay là đến cuối tháng chín là nó được 19 tuổi, thì em không biết là bây giờ là má em nên ở lại để là em bảo lãnh má em thì bây giờ ngay lúc này luôn, hay là má em quay về Việt Nam rồi lúc đó em mới mở hồ sơ bảo lãnh, thì cái cơ hội cho hai cái đứa em trai của em ở Việt Nam á thì cái nào nó cao hơn ạ luật sư?
Dạ vâng ơi, nếu mà chị bảo lãnh cho má của chị là mấy hai đứa em trai không được đi theo nha.
Đây là hai hồ sơ khác nhau,
nghĩa là chị bảo lãnh, nếu mà muốn bảo lãnh hai đứa em á là mở hai hồ sơ anh chị em 13 và 14 năm. Chị sẽ mở tốt nhất á, là tại vì má chị ở đây, má chị muốn đổi, đang từ du lịch muốn đổi qua thường trú nhân, thì chị sẽ mở hồ sơ, hy vọng là trong vòng 3-4 tháng mới xong, mà nếu nó xong mà có thai sanh thì cái đường tốt nhất là má của chị có thai sanh quay ngược lại và lãnh cho hai đứa em, thì một người thai sanh và lãnh với con dưới 21. Hiện tại nó đi cỡ 2 năm hơn, thì hy vọng là cái hồ sơ nó sẽ tới trước khi 21 tuổi.
Dạ.
Yeah.
Dạ. Dạ vậy cho em còn có hỏi nữa là nếu mà má em quay về Việt Nam lại á, mà em bảo lại khách thì cái thời gian nó lâu hơn không được không?
Nó có 1 năm chị, năm ở phòng dưỡng ở bên lãnh sự.
Dạ, còn nếu mà ở đây thì 3-4 tháng ra được không?
Dạ, đúng.
Dạ.
Chị nên nhớ là hai người em của chị sắp 21 tuổi nha, 19 rồi đó nha.
Dạ.
Vậy thì là bé, nếu mà anh đã đặt ngay bây giờ thì cái cơ hội cho hai con em nó cao hơn, có được không?
Dạ, tại vì giống như anh Bùi Hiền anh nói là chị không còn nhiều thời gian. Chị phải
dạ,
tính, chị phải tính gì và tính kỹ.
Dạ.
Dạ vâng, chúc chị Thủy may mắn và số điện thoại.
Nha.
Số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vào hỏi luật sư Cao đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi xin mời đường dây tiếp theo ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ xin chào ạ. Dạ. À. Xin
dạ,
cho xin biết quý danh.
Dạ em tên Ly.
Dạ chào chị Ly. Mời
dạ.
Chị.
À, dạ chào luật sư, cho em hỏi là mẹ em đi du lịch qua đây, rồi con có quốc tịch bảo lãnh mẹ ở lại thì được. Không rồi em hỏi thì luật sư nói là được. Thì cho em hỏi là thông thường như vậy thì khoảng bao lâu thì cái thủ tục nó sẽ làm xong cho mẹ có thẻ xanh để ở lại á?
Yeah, nó có hai cách nha. Nếu mà thông thường mà nó gọi đi phỏng vấn thì cỡ 3-4 tháng đi phỏng vấn xong cỡ 2 tuần nó gửi thẻ xanh về. Nếu mà trong cái trường hợp thứ nhì mà nó chuyển cái hồ sơ qua bên Missouri, nghĩa là bên FBC đó, hơi lâu hơn đó chị, theo kinh nghiệm của Michael là cỡ 8-9 tháng, mà như tuy nhiên không phỏng vấn nhưng mà nó hơi lâu, là 8-9 tháng. Dạ.
Tại vì cái visa của mẹ đi du lịch qua đây chỉ có 6 tháng thôi, thành ra em hỏi là nếu trường hợp như vậy thì mình cần phải ra văn phòng luật sư để giúp, phải không luật sư?
Dạ, chị không bắt buộc phải ra một văn phòng luật sư hay là đi dịch vụ.
Dạ.
Nếu mà chị biết tự làm thì cái đó tùy chị nha.
Dạ.
Văn phòng luật sư thì đương nhiên người ta có cái kinh nghiệm của người ta, nhưng một lần nữa là khi mà chị nộp cái thủ tục nó gọi là adjustment status nha, nộp cái đơn 485 thì là má của chị không còn là căn cứ theo cái 6 tháng du lịch nữa, là tại vì đã đổi ý rồi, đã đổi cái diện rồi mà không còn là một người du lịch nữa, coi như là cái 6 tháng nữa, nó không có quan trọng, nó không ảnh hưởng hồ sơ nữa, ảnh hưởng là thắng thua là cái hồ sơ nộp vô xin thẻ xanh.
Dạ 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 em hiểu rồi. Dạ cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ vâng.
Mình được vào làm gì?
Dạ vâng, xin mời đường dây tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào
dạ,
anh và
em,
xin
dạ.
cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Cường.
Rồi, mời anh Cường.
Dạ, chào luật sư Michael Cao. Cho em hỏi cái trường hợp mẹ của em bảo lãnh của chị em còn khoảng 1 năm nữa là tháng 9 2004 mà nó giải quyết tháng 10 2003 rồi. Nếu mà nó giải quyết tới tháng 9 2004 mà trường hợp cháu của em nó năm sau là nó quá 21 tuổi á,
dạ.
Vậy khi nào luật sư cho biết bổ túc hồ sơ?
Dạ vâng. Cái hồ sơ khi sắp tới thì bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với má Hoàng nè. Anyway, ok. Thì nếu mà khi mà khiếu nại cho đứa cháu, hoặc đứa bé nha, ok.
Dạ.
Là lúc nào là khiếu nại thì lúc mà mình biết cái tuổi của đứa bé. Tại vì cái luật CSPA nha, Child Status Protection Act, cái luật là tính cái tuổi đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ, đúng không? Tính tuổi của đứa bé nghĩa là mình biết ngày tháng năm sinh của bé. Khi visa tới, bây giờ còn 9 tháng nữa visa tới. Nghĩa là gì? Nghĩa là anh phải đợi cho tới lúc nào mà cái diện F3 nó tới tháng 9 năm 2004. Đúng không anh? Ví dụ
dạ, dạ, đúng
thì lúc đó anh mới biết cái tuổi của đứa bé. Khi visa tới là cái ngày, cái tháng mà tới thì là mình biết tuổi của đứa bé. Trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ là cái thời gian mà từ ngày nộp cho tới ngày approve. Thì nếu mà phải đoán thì chắc 2004 tới 2008 là 9 gì đó, đúng không? Thì được bao nhiêu năm đó. Đúng không anh?
Dạ.
Yeah. Thì trừ lại cái 4-5 năm đó thì mới đứa bé nó mới quá 21 tuổi thì Michael, nếu mà phải đoán thì thế nào đứa bé cũng được đi theo ba má. Dạ.
Vậy phải chờ tới cái hồ sơ nó visa nó tới mới biết.
Dạ, tại vì visa nó tới mới biết tuổi của đứa bé, là tới cái luật nó nói rằng là tính tuổi của đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ vâng, có lẽ là chúng tôi xin mời vị thính giả cuối cùng của chương trình luật di trú với luật sư Michael Cao ạ. Xin chào ạ, xin cho biết quý danh. Hello. Dạ vâng, xin mời đường dây khác ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em là Phương.
Dạ chị Phương.
Cho em hỏi luật sư, em là cái bảo lãnh á, mà có bảo trợ tài chính á, thì cái income của người đầu tiên là bao nhiêu, rồi những người kế sau tính là bao nhiêu vậy?
Dạ, mà cầu khuyên nha, trong cái trường hợp này nha. Thứ nhất á, là mình nên đọc cái sự hướng dẫn của cái đơn 2864. Là trong đó người ta cũng có một sự hướng dẫn rất là kỹ nha. À, nếu mà chị phải hỏi vậy thì mai có khó trả lời lắm, là tại vì nó là như vậy, mình tính cái con số của cái người bảo lãnh cộng thêm cái bao nhiêu người bảo lãnh, ví dụ như là Michael mở sơ đi đúng không, có bảo lãnh cho một người, tuy nhiên là tính vợ tính con gì đó, ví dụ gì đó, ok, thì ví dụ có một vợ có ba đứa con là 5 người, bảo lãnh thêm người nữa là 6, thì lúc đó mình mới biết là con số 6 là mình phải có đủ cái lợi tức bao nhiêu với đủ cái điều kiện để đứng ra bảo trợ tài chính. Mà nếu không đủ thì lúc đó mình phải kiếm người cho sponsor bảo trợ chung. Dạ.
Dạ em muốn hỏi là nếu như chẳng hạn như bây giờ mà nhà em có 5 người, mà bây giờ em làm bảo trợ tài chính cho một đứa em nó ở đây thì là 6, là người thứ 6, thì cái income của em nó cần khoảng bao nhiêu?
Nhưng mà nhà của chị là người chính hay là sao, hay là ba má cộng với mấy đứa nhỏ? Ok, trong cái đơn thuế của chị là người bảo lãnh đúng không? Trong cái đơn thuế của chị là
em làm trợ, em làm bảo trợ tài chính.
Ok, chị là người chính đúng không? Nhưng mà chị có chồng, có 4 đứa con ví dụ đó đúng không? Là 3 đứa con ví dụ. Ok, là 5 người đúng không? Cộng 1 đúng không? Tại vì nếu mà tại vì Michael không có cái đơn, anh chị nhớ nha, chị nếu muốn kiếm là cái đơn 2864P là phở nha. P phở. Ok. Thì nhìn ở trong đó cái hàng ở bên phải nó để là 125% của cái nó gọi là cái property rate ấy. Thì là căn cứ theo 6 người là cái mức đó, 2 người là 20 ngàn cộng thêm 4 người nữa là cỡ 40 ngàn các chị trở lên, căn cứ theo cái đơn
là có nghĩa là income của em phải là 60 ngàn mới lãnh được đúng không?
Rồi, xin lỗi, là em nói là 40 trở lên cái gross income nha, là cái lợi tức.
Dạ. Dạ. Ok, rồi cho em cảm ơn nhiều.
Dạ rồi, chào chị Phương.
Dạ em xin chào.
Vâng, và trở lại với anh Biểu Hiển và luật sư Michael Cao ạ.
Vâng, thưa tất cả quý thính giả, cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Theo như chúng tôi được biết thì đài Radio Sài Gòn Dallas đang thực thi một cái studio mới. Và tất nhiên là chúng tôi xin cáo lỗi rất nhiều quý thính giả nào đang có trục trặc điện thoại, cũng như là xin cảm ơn rất nhiều chị Thu Hương ngày hôm nay đã giúp chúng tôi ngồi ở tại phòng studio của đài. Ở vùng Dallas để mà điều chỉnh máy dùm. Cảm ơn chị Thương rất là nhiều. Thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi xin được phép đúc kết chương trình ở đây và để chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn tất cả quý vị ở chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào ngày thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 4:00. Xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cũng như anh Nam Bùi Hiểu mới nói, Michael rất là cảm ơn chị sự giúp đỡ của chị Thu Hương. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất Michael xin giới thiệu, Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie, ở khu Asia Times Square, ngay chỗ Michael đang làm việc ở dưới phòng giam ở dưới Asia Times Square. Số điện thoại dưới này 972-606-9988, 972-606-9988. Văn phòng đã dọn cách đây cỡ 2 tháng từ bên văn phòng cũ ở bên khu Asia Times Square, dọn qua cái building kế bên, ngay chỗ gần Teletron, đi bộ qua là thấy liền ở trong cái building mới. Một lần nữa 972-606-9988.
Dạ vâng. Riêng với Bùi Hiển, thưa quý vị, Bùi có làm việc và chịu trách nhiệm ở tại văn phòng luật sư Michael Cao về những hồ sơ du học sinh. Và một lần nữa là vào tháng 7 thì Bùi lại trở về Việt Nam để training, huấn luyện các em du học. Và đây là một lý do tại sao chúng tôi thành công những cái hồ sơ về du học sinh. Nếu cần liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển, thưa quý vị, kể cả những hồ sơ về visa đầu tư, xin quý vị liên lạc với Bùi Hiển qua số điện thoại cầm tay là 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại dễ nhớ là 281-900-5553. Xin được cảm ơn tất cả quý thính giả rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn chị Thu Hương. Và chúng tôi xin hẹn tất cả quý vị thính giả vào ngày thứ năm tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 4:00. Xin được kính chào.
Vâng, và Thu xin kính chào luật sư Michael Cao cũng như anh Biểu Hiển.